thay đổi được vận mệnh hay không là Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Phải tu. Từ cái gốc chúng ta phải tu thì mới có thể thay đổi vận mệnh. Tu là gì? Là sửa, là thay đổi từ cái tâm tính, ý nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của bản thân mình mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Như là trong quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn, gọi là gì? Gọi là làm chủ vận mệnh ấy, thì mới có thể thay đổi được các quý vị. Còn mà nhờ vào một cái đàn lễ của một ai đó cũng không thể thay đổi được. Các quý vị cũng không thể lên nhờ thầy viết một lá sớ, hay là tuyên một, làm một khóa lễ, tuyên một lá sớ cầu an cho các vị mà quý vị được an, nếu như các vị về không tu. Đến dự chùa khóa lễ đây rồi nhưng về vẫn phải tu nhân tích đức hành thiện, làm theo lời Phật dạy. Tương ưng bao nhiêu thì nghiệp các quý vị được tiêu bấy nhiêu. Cái mà các vị lên chùa dự khóa tu như thế này, nó là cái nhân lành cho chúng ta. Cái nhân đó về chúng ta gieo vào mảnh đất tốt. Tức là chúng ta phải gì? Phải chịu khó tu nữa là gieo vào mảnh đất tốt. Nhưng gieo vào đó mà chúng ta bỏ bẵng nó đi, tức là chúng ta về làm tốt, làm việc thiện là mấy hôm, xong rồi chả bao giờ đi chùa nữa, chả bao giờ nghe giảng nữa, chả bao giờ tụng kinh, chả bao giờ niệm Phật, chả bao giờ tu hành nữa, thì giống như cái nhân tốt đem trồng, gieo vào cái mảnh đất tốt rồi, nhưng mà chúng ta không làm cỏ, không có bón phân, không bắt sâu. Xin thưa các quý vị, hạt giống tuy tốt, mảnh đất tuy màu mỡ, nhưng cây đó cũng khó có thể đem cho chúng ta kết quả được tốt đẹp được, đến ngày thu hoạch được các quý vị. Vì sao? Vì lúc nó còn nhỏ, nó mới mọc lên, không để ý bắt sâu chăm tỉa thì con sâu nó đã chén mất từ khi cái cây nó còn vừa mới mọc mầm. Mọc mầm lên rồi các quý vị. Hoặc rằng cái cỏ dại nó gì? Nó ăn sạch cái chất béo ở bên cạnh cái đất đó đi rồi, nó làm cho cái cây đó gì? Gầy yếu và chết queo rồi các quý vị. Trời mưa mà nước nó úng mà chúng ta không đem đi, không đem tháo nước đi thì nó chết ngoéo nó rồi các quý vị. Nắng hạn mà chúng ta không tưới tắm khi cây nó còn nhỏ, nó cũng chết gì? Chết khô đi rồi các quý vị. Nói như vậy có hiểu không? Dễ hiểu đúng không? Đấy. Cho nên á, một khóa lễ hay vài khóa lễ của thầy hay của bất cứ thầy nào đi chăng nữa cũng không thể nào tiêu trừ tất cả nghiệp chướng của chúng ta. Trong kinh Đức Phật nói là lễ bái xá lợi của Đức Phật là công đức vô lượng. Nhưng không phải chỉ lễ xá lợi của Đức Phật một lần như hôm vừa qua chẳng hạn, ra quán sứ lễ hay là ở Tam Chúc bái đính ở Yên Tử hay là Phúc Sơn hay là quán Thế Âm, chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng hay là ở trong tu viện Thanh Tâm hay gì đó, hay là gì gì ở trong miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh vân vân chẳng hạn. Chỉ lễ một lần như thế là gì? Mọi công đức đã đầy đủ, nghiệp chướng tiêu trừ hết, không có đâu. Đấy chỉ là cái nhân lành tâm Bồ Đề phát khởi khi chúng ta vào đỉnh lễ xá lợi Đức Phật. Nào là nhiều người thầy ở trong ban tổ chức mà, ở trong đấy lúc ra lúc vào nhiều nhiều Phật tử đi vào á, khóc rưng rức ra, khóc gọi là sụt sùi, khóc gọi là sưng cả mắt lên. Vì ra vui sướng hoan hỉ, cuộc đời của mình được đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật, như là đỉnh lễ kim thân của Đức Phật, như đỉnh lễ Đức Phật còn tại thế rồi. Trên 2600 năm nay mà mình vẫn được đỉnh lễ Đức Phật. Nếu mà tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn là 2569 năm, đúng không? Mà đến nay mà mình vẫn được gì? Đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật ở tại đất nước Việt Nam của mình, tại đất nước nơi quê hương của mình, Việt Nam của mình như thế này, hạnh phúc biết bao, nhân duyên biết bao, phúc báo biết bao, vân vân, quý hóa. Cho nên nữa, cảm động và khóc đi. Có vị vào cái khóc rưng rức, khóc từ ngoài cổng chùa quán xứ cơ. Khóc từ ngoài cơ. Bắt đầu đi vào đấy, một cái thì đi vào một cái là có vị thì khóc to rống lên rồi. Ôi giời ơi, Phật ơi, con được lễ Phật rồi. Thôi thì cái cảm nghĩ của họ, cái tâm thành của họ thôi, cũng dễ thông cảm thôi. Cảm xúc của mỗi người nó khác nhau mà. Nhưng mà như thầy cũng dễ thôi, bởi vì nói thật với các quý vị, thầy cũng khóc mà. Thầy, các vị thấy thầy cứng cáp thế này thôi. Nhưng mà khi mà thì đón xá lợi của Đức Phật xuống sân bay một cái, mình thấy các sư và các Phật tử ra thì quỳ rạp xuống, mình cũng cảm động, cũng thì rưng rưng nước mắt, cũng hoan hỉ mà thì mà khóc không thành lời ấy chứ. Hoan hỉ khóc này không phải khóc đau khổ mà khóc do gì? Vui mừng, hy hữu thay, tốt đẹp thay, quý hóa thay, hạnh phúc thay. Cho nên hạnh phúc quá cũng làm cho chúng ta dễ gì? Dễ rơi nước mắt, khóc trong vui, niềm hoan hỉ vui sướng. Nhưng không phải chỉ có gì, lễ xá lợi xong một cái là chúng ta không phải tu gì nữa, không phải làm gì nữa, cứ thế là chờ cho đến ngày thành Phật mà thôi. Không có đâu. Xin thưa các vị, đấy, cho nên lễ Phật, lễ xá lợi của Đức Thầy ví như là gì? Chúng ta được gì? Phật ban cho cái hạt giống gì? Hạt giống tốt rồi thì về cứ để lên trên ban thờ, mà thờ hạt giống nó có đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái không? Không, mà chúng ta phải đem gieo vào trong mảnh đất. Mảnh đất ở đây là ví cho gì? Ví cho những cử chỉ, hành động, lời ăn, tiếng nói. Sống phải gì? Làm con thì phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ, phải biết tôn trọng quý kính những người, những người ngang người dưới chúng ta. Sống phải chấp hành pháp luật, sống phải làm những việc tốt, biết thương người, thương vật, vân vân. Chứ không phải là chỉ thương mình không thôi nhé. Thương mình là đương nhiên rồi, nhưng phải biết thương người, thương vật, thương các loài chúng sinh khác. Cho nên đấy gọi là gì? Gieo cái hạt giống Bồ Đề Đức Phật ban cho mình. Khi lễ Phật, lễ xá lợi của Đức Phật đó vào trong mảnh đất gì? Cái đất phúc hàng ngày của mình đó, để mà tu, để mà hành, để mà sửa, sửa những cái thói hư tật xấu thành cái điều tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày, thông qua ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Đó chính là gì? Là chăm tương tự với cái việc là gì? Bắt ra sâu, tưới nước, bón phân, làm cỏ, trông nom cái gì? Cái hạt giống đó, để cho nó ngày gì? Nó vượt qua cái giai đoạn đó, mầm mới đâm chồi nảy lộc rất dễ tổn thương. Chúng ta lễ Phật một lễ, một lần chiêm bái xá lợi xong, chúng ta cứ nghĩ rằng gì? Tốt đẹp rồi, hạnh phúc rồi, viên mãn rồi. Về cứ thế là làm ăn bất không từ thủ đoạn nào, vân vân, dần dần mình tiêu hết cái phúc đó thì đọa lạc như thường. Xin thưa các quý vị, cho nên thầy mới nói với chúng ta gì? Lễ Phật chỉ lễ xá lợi của Đức Phật, hay là mình đi chùa lễ Phật như thế này, vân vân, dự khóa tu thế này, chỉ là gì? Phật Bồ Tát và các thầy gì? Ban cho chúng ta một chút hạt giống tốt mà thôi. Chắc chắn hạt giống đó là hạt giống tốt. Trong kinh Pháp Hoa gọi là trinh chắc hạt trắng, tức là hạt giống gì? Hạt giống tốt nhất rồi. Nói nôm na là gì? Là hạt giống gì? Thuần chủng rồi, tốt nhất rồi, đã được kiểm định, đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lựa chọn làm hạt giống lúa Khang Dân số 1 rồi, vân vân chẳng hạn. Đại khái thế, ví dụ thế dễ hiểu đó. Nhưng không phải cứ để trong bao, trong tải, trong kho là nó gì? Nó đâm chồi nảy lộc và thành nhiều hạt, nhiều tấn thóc, tấn lúa cho chúng ta đâu các quý vị. Đó, cày sâu cuốc bẫm, bón phân, tưới nước, làm cỏ, chăm sóc, mà phải trải qua một thời gian vài tháng đã, đủ ngày, đủ tháng, đủ tuổi đã, nó mới gì? Nó mới có đồng, nó mới chỗ bông, nó mới gì? Nó mới chắc, nó mới chín, và nó mới mình mới gặt được, mới đem về. Còn bao nhiêu công đoạn nữa mới dùng được cơ mà. Đó, thì tu hành cũng như thế, chứ không có cái chuyện một cái khóa lễ gọi là giải oan cắt kết, hay là cái khóa lễ gọi là cái gì này, cái đây là lễ gì đấy, lễ cắt tiền duyên, cắt duyên âm, vân vân này, mà nó tất tần tật mà nó được hết đâu. Cho nên Phật tử này về thôi, cứ mấy mẹ con cứ chịu khó tu tập cho tốt vào. Những khóa tu như này có thời gian thì lên mà dự khóa tu, tức là lấy thêm hạt giống mình ít quá thì mình thêm, mình lên mình xin thêm, mua thêm, xin thêm một chút hạt giống nữa. Xá lợi Đức Phật thì lễ có một lần thôi. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tôn tượng được tạo lên bằng gì? Bằng đất, bằng gỗ, bằng đồng, bằng đá, bằng bất cứ cái gì đó mà được chúng ta để thành kính, tăng ni Phật tử chúng ta bách gia trăm họ nhân dân thành kính để tạo, để tạc, để dựng lên, mà đã gì làm lễ khai quang an vị và nhất tâm gọi là sở y, gọi là năng lễ sở lễ cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị đó, thì pho tượng đó chính là gì? Xá lợi, cũng ví như là và tương ưng với là xá lợi kim thân của Đức Phật rồi. Cho nên xá lợi thật của Đức Phật về Ấn Độ rồi thì còn về bất cứ một ngôi chùa nào có tôn tượng của Đức Phật, tranh ảnh của Đức Phật, nơi đó cũng là có xá lợi thật của Đức đi Đức Phật. Vậy chúng ta chăm chỉ chịu khó đến đó để chấp lao phục tịch, làm công quả để chúng ta tu nhân tích đức hành thiện, chính là xin thêm những hạt giống. Trước chúng ta xin là được có một vốc, chưa đủ. Một vốc chỉ gieo được có một vài mét vuông thôi, hay xin được khoảng vài cân lúa giống nhà về chỉ gieo được có, cấy được khoảng một sào thôi. Một sào đã đủ làm giàu chưa? Chưa, mới đủ ăn thôi. Có thể chưa đủ ăn, con còn thiếu thiếu. Ngày 3 tháng 8 giáp phạt còn thiếu. Thì bây giờ chúng ta thì chịu khó tu, chịu khó thêm, tức là xin thêm hạt giống. Chúng ta thì một sào chưa đủ ăn thì chúng ta cấy thêm một sào nữa, xin giống, mua giống, tích trữ tiền để mua giống, hạt giống để cấy thêm một sào nữa thì đủ ăn. Đủ ăn chưa làm giàu, chúng ta muốn làm giàu thì thêm gì? Thêm cho vài sào nữa là có của ăn, có miếng ăn, có của gì? Của để dành. Thế là dần dần là làm giàu. Có cái gì đâu, làm giàu có khó đâu các quý vị. Ngày xưa chúng tôi không biết cách làm giàu, bây giờ biết rồi, cứ thì niệm Phật cho thật nhiều, chịu khó tụng kinh niệm Phật, làm các lời Phật dạy ở trong kinh thì làm giàu không khó. Vì sao? Vì xin thưa các quý vị đó, trong kinh của Đức Phật có những cái điều gọi là bất khả tư nghị. Thầy nói cái làm giàu ở đây không phải là làm giàu đơn thuần là miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền thế gian đâu nhé. Mà làm giàu đấy là làm giàu về gì? Về công đức, về phúc báo, về trí tuệ, về đủ các thứ quý giá ra khỏi cái sở cầu bình thường ở tại thế gian nữa các quý vị. Cho nên các vị cứ chịu khó mà tu vào thì cái nghiệp gì dần dần cũng sẽ tiêu. Phật tử này cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Khóa tu nơi này mà ngày được nghỉ thì bảo các con các cháu nó gì, thôi chúng mày được nghỉ thì lên, thì lên chùa với mẹ mà lễ Phật, nghe giảng và chịu khó tu tập. Có khóa quy Tam Bảo là lớn thì chúng mày lên mà quy Tam Bảo đi. Thì chư Phật gia trì cho, khỏi phải đi xem đi bói, khỏi phải tốn tiền để cúng bái cải đổi vận mệnh rồi mà vẫn chưa xong. Chúng mày cứ tu đi, thầy bảo tu mới cải đổi được. Đấy, đem cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh về cho chúng nó đọc. Nó đọc, nó hiểu, nó liễu, nó ngộ thì tự chúng nó tu thì nó mới nhanh. Đấy, có cái đùng một cái biết đâu lên chùa lại gặp được, nếu mà con trai thì gặp được bạn gái. Con trai vị này khoảng 30-35 mà gặp được bạn gái 28-30-32 gì đó. Cũng đi lên chùa để tu cầu duyên. Biết đâu trời Phật xe duyên, anh chị lại gặp nhau trong lúc ra ngồi chơi, đi ra rót nước lại hai cánh tay cùng chạm vào nhau, mắt chạm mặt, tay chạm tay, thế là gì? Tự nhiên là gì, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa gì, tóe lửa yêu. Và chúng nó xin số điện thoại của nhau về thì nó nhắn tin, nó gọi điện cho nhau. Mấy tháng sau thì nó hẹn nhau ra bờ hồ ăn kem. Thế là gì? Nó quyết định một cái quyết định, đó là gì? Một cái quyết định sống chết của cuộc đời chúng nó, đó là gì? Về chung một nhà với nhau. Thế là nó báo cáo với hai bên bố mẹ gia đình là chúng con thích nhau rồi. Bố mẹ đi lên nói chuyện với nhà gái để cho chúng con được đi lại với nhau. Nếu mà được thì mẹ bảo với nhà ông bà bên đấy là nhanh nhanh cho chúng con được cưới nhau. Có khi tháng 10, tháng 11 này là gì? Là đoán tin vui. Thế lúc đó mình lại bước cô ngập răng,
Đấy.
Thôi cũng mong như thế. Thôi đấy, người làm cha làm mẹ mà các vị, con cái lớn chưa lấy vợ chưa gả chồng thì người làm cha làm mẹ lo lắm. Thì thôi thì thầy nói rồi, giống như đứa trẻ con á, đói thì khóc, mà khát cũng khóc, mà gì nó ngứa ngáy nó cũng khóc. Thế Phật Bồ Tát ví như cha như mẹ thì tùy theo đứa con gì nó khổ nó khóc thế nào mà dỗ dành chúng nó thôi. Đây là phương tiện nhé, chứ đây không phải là pháp tu chân thật nhà Phật. Đây là phương tiện, thầy nhắc là phương tiện, nói lại một lần nữa là phương tiện của Phật pháp để giúp cho chúng ta khi sơ tâm học đạo. Sau này đứa trẻ nó lớn lên rồi, nó 15, 20, 30 tuổi rồi, 20, 18, 20 tuổi rồi, nó đói thì nó còn khóc là nó u hoa nữa không? Khóc không? Nếu 18, 20 tuổi con cái chúng ta nó khỏe mạnh bình thường, trí tuệ bình thường, phát triển bình thường, đi học đại học rồi về, nó về nhà mà nó đói nó còn u hoa nữa không? Hả? Hay xin thưa các vị, nó tắm xong nó còn muốn bố mẹ vào để tắm cho nó, hay là để thay quần thay áo cho nó, thay tã thay lót cho nó được không? Không có nữa, mà nó phải tự lập được rồi. Thế thì chúng ta mới học đạo bước đầu thì có thể như sau này mà học tu được một thời gian, chúng ta ngộ được Phật pháp rồi, chúng ta thấy cái việc đó, cái việc mà gì cầu cạnh như ngày xưa nó là gì, là bước ban đầu, giống như đứa trẻ thơ mới sinh. Còn bây giờ các con các cái gia đình nó cũng có vợ có chồng, gia đình êm ấm hết rồi, thôi theo lời Phật dạy bây giờ mình cũng đã già rồi, thôi thì mình không cầu những thứ gọi là vinh hoa phú quý ở thế gian nữa, mà mình cầu gì? Niệm Phật để cầu sinh tịnh tịnh độ. Như mấy cụ già ấy đấy, mấy cụ già già bây giờ niệm Phật cầu sinh tịnh độ là nhiều, chứ không cầu phải chi nữa. Đó, biết đâu một ngày nào đó đạo tràng chúng ta có một vài Phật tử, thậm chí là nhiều Phật tử biết trước ngày giờ ra đi vãng sinh Tây Phương, vãng sinh rồi lại còn để lại điềm lành tướng lạ, hoặc là quang minh trên hư không, ở quang minh trong căn phòng, hoặc là đem hỏa thiêu rồi lưu lại xá lợi đầy ra để làm minh chứng cho cha đồng tu tinh tiến, thì vui mừng biết bao. A Di Đà Phật. Cũng là lẽ thường thôi, cha Phật tử này về nó cứ nhất tâm mà tu như thế. Các Phật tử khác có cái hoàn cảnh tương tự như thế này, cứ nhất tâm mà tu tụng kinh Địa Tạng. Khuyên các con các cháu nó cũng chịu khó, rảnh rảnh thì cũng tu tập công đức làm việc thiện chút xíu. Nên pháp hội lớn thì nên lên quy Tam Bảo đi. Đó, như lời Phật dạy ở trong kinh Phẩm Phổ Môn, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, quy Tam Bảo trước để làm cái nền tảng, sau đó thì tu tập thì mọi việc dần dần nó sẽ được tốt đẹp thôi.